ཁྱེད ན ཆེ བེ དེ ལ ཅེ ཤེ ཆ དེ ཆེ བ དེ ཤེ འདྲ བ ཇོ བ ཁང ཤེ ཡོ ཨོ ཡ རིན དེ མ ཡེ ལ ཐ
Dạ hôm trước thầy đang giảng ở đoạn thứ 29 là xong 29 rồi ạ. Bây giờ sang đoạn thứ 30. Lúc tạo tác lại vẫn như trước thì tạo tác ấy là làm gì? Nếu nói đây chính là tạo tác thì điều ấy có liên quan gì?
ta chế về xe nhà xin nào đấy
Lawrence.
bạn ta tin mà tiêu chế về xe nhà đúng không chế về xe nhà xin nào đấy bạn chế về đó ta đi là chỗ chỗ đa thì sử dụng rồi đa thì là vâng nguyên gì là xây trên đây chế bài nào sử dụng rồi vâng nguyên gì là xây trên này chỗ nào sử dụng rồi chế về xe nhà đa thì là vâng
Dạ, cái đoạn này là vẫn tiếp tục theo cái ý nói về cái tôi, cái ngã giống như là những đoạn trước ạ.
The, mostly here it talks about the mainly the idea of the non-Buddhist.
Dạ, ở đây vẫn đang nói về những cái ý tưởng và những cái quan điểm của các cái tông phái không phải đạo Phật ạ.
So now the here it talks about the one chế về xe nhà ngư xin ở đây.
Lauren.
Đó chế về xe nhà sẽ đồ đi mà kalu chế về xe nhà ngư xin ở chế về đó là chi chi chả. Thì chế bá tiên sẽ đưa vào cho khách sử dụng sử dụng bao nhiêu đã để tắc vậy nó sử dụng rồi mà
Ở đây ở trong đoạn này là đoạn thứ 30, lúc tạo tác lại vẫn như trước thì tạo tác ấy là làm gì? Nếu nói đây chính là tạo tác thì điều ấy có gì liên quan ? Thì ở đây vẫn đang nói đến cái quan điểm của các tông phái ngoại đạo không phải là Phật giáo thì quan điểm rằng cái ngã, cái tôi là thường hằng, los.
đã được tăng bao nhiêu nó anh ấy lấy chế à thì dùng cái gì mà lấy chế này là tăng bao nhiêu nó cho nên được cái yếu sinh đã sẽ được tăng bao nhiêu nó lấy chế cái đồ sẽ là ai mà để sẽ được
Dạ, bởi vì nếu mà một cái tôi, một cái ngã là thường hằng, không có gì là thay đổi hết, thì giống như đoạn trước nói rằng nếu mà cái gì cũng thường hằng, không có gì thay đổi hết, thì không thể nào tạo ra một cái công dụng hay một cái chức năng nào cả. Nếu mà không có được cái công dụng, chức năng ấy, thì lúc mà tạo tác, lúc mà sinh ra, thì là sinh cái gì ạ?
nên ta thì cái pen đọc chế bộ của đi sẽ là về dùng nguyên mà tức là chọn ta tập phải nó
Dạ, và khi mà nói đến hai câu sau là nếu nói đây chính là tạo tác, vì khi mà thấy được có một cái bản ngã, một cái tôi mà nói đó chính là cái tôi được tạo tác ra, thì nếu mà cái tôi ấy là thường thì không có thể nào mà giúp ích được cho làm tạo ra công dụng gì, thì cái điều này với lại điều trước này có gì liên quan với nhau? Không có gì liên quan cả.
tăng thì cho bạn được tăng thì thế tar tăng thì ở đó mà thế tar tham chứ xin chịu quá thì quan cái thế hoa mà thế tar xin này chú chú tao biết ngô bố con là cho mình chưa sẽ
Dạ, sang đoạn thứ 31 ạ. Như thế tất cả đều phụ thuộc vì lý ấy tự tự chủ không rõ. Như thế tất cả đều phụ thuộc vì lý ấy tự chủ rõ không. Biết như thế nên với mọi điều đều như biến hóa chẳng sinh dần.
So here there's some it's giving us the one very important message.
Dạ, ở đoạn này có chúng ta có một cái thông điệp rất là quan trọng.
What important message you can see the here is the main the important message what he's giving is that the dandatsik the dilap so now how we have to look at the things and not to get angry.
Yeah, ở trong đoạn này chúng ta có một cái thông điệp quan trọng, đó là mình làm sao để mà không phát sinh ra tức giận.
Whatever things are happening, it's things because of the happening with the condition.
Yeah, bởi vì tất cả ở câu đầu như thế tất cả đều phụ thuộc, có nghĩa là mọi điều xảy ra đều có cái duyên, cái điều kiện của nó để mà nó xảy ra.
As this, I told you the last time the example. When you get the angry to someone, you will feel like that condition is when you get angry to someone, you will when someone get angry with you will think that person is very short-tempered.
Giống như là ví dụ hôm trước mà thầy có dạy cho mình, đó là nếu mà người khác tức giận với mình thì mình nghĩ người đó là nóng tính.
When you get angry with the someone, you will think the condition is like that.
Còn khi mà mình tức giận người khác thì mình nghĩ là cái tại vì cái điều kiện đó là mình tức giận, ai mà chẳng tức giận ở trong cái hoàn cảnh đó, thì mình nghĩ như vậy.
So now what you have to think is that if you can think when someone get the angry, you should think that the oh the condition is like that. So that makes the person get angry. When you get angry, you should think that you are the short-tempered.
Cho nên là khi mà mình tức giận, hay là mình gặp trường hợp người khác tức giận á, mình phải suy nghĩ ngược lại. Có nghĩa là nếu mà người khác tức giận mình hãy nghĩ rằng ở cái trường hợp như vậy ai mà không tức giận. Còn khi mà mình tức giận người khác thì mình phải nghĩ là mình là người nóng tính.
Okay. So that's why the now the here things comes. That is the point that the when the things, whenever the whatever someone thinks do the bad things to you, because the condition makes that. So that's why look at the things, a condition like that, a thing like a, everything's like a dream, and they don't get angry. Don't generate anger. This is your right.
Yeah, cho nên là ở đây khi mà người khác tức giận mình thì mình phải nghĩ rằng bởi vì cái điều kiện và cái tình huống như thế khiến cho người ta tức giận mình. Và lúc đó mình hãy nghĩ rằng tất cả mọi cái điều kiện, mọi cái tình huống đó đều là do duyên, đều phụ thuộc lẫn nhau, đều do duyên mà tạo ra. Và tất cả những cái gì mà do duyên tạo ra thì nó trải qua, nó có rồi, nó mất đi, giống như là một giấc mơ vậy. Cho nên không cần phải sinh ra tức giận trong những tình huống như vậy.
So that's why the condition says some things that makes a lot of things. So we have to think that the whatever the wrong things, bad things comes to you, they will be the condition makes like that. Whenever someone hurts you, think that the condition makes that person to hurt you. Because that person is hurt you because of his own anger. That person hurts you because of his own ignorance. Things that that person is also come under the condition. Rồi, you are modest.
Dạ, cho nên là chúng ta phải nghĩ đến cái chữ phụ thuộc ở đây ạ. Chữ phụ thuộc ở đây có nghĩa là cái này nó nương dựa vào những cái điều kiện để nó mới, mọi việc nó đều phụ thuộc vào các cái điều kiện, các cái tình huống, các hoàn cảnh để nó phát sinh. Cho nên khi mà người khác tức giận mình hay là người khác làm điều gì đó tổn hại cho mình thì mình hãy nghĩ rằng bởi vì những cái điều kiện, những cái duyên đó nó sẽ khiến cho người ta làm những cái điều như vậy, hoặc là người ta nói những cái điều như vậy khiến cho mình tức giận. Thì những cái duyên đó, những cái điều kiện khiến cho người ta phải làm những cái điều tổn hại mình thì người ta sẽ không có kiểm soát được, người đó sẽ không có kiểm soát được hành vi của bản thân người này, là bởi vì bản thân anh ta là bị cái điều kiện nó thay đổi làm cho tức giận, rồi bản thân anh ta cũng bị vì vô minh cho nên mới nảy sinh ra những cơn tức giận. Cho nên mình phải luôn nghĩ như vậy. Thì khi mà mình thấy được tất cả mọi điều đều phụ thuộc lẫn nhau và vì điều kiện mới xảy ra, mình thấy rằng ở câu thứ hai vì lý ấy tự chủ rõ không, nghĩa là mình không hề có tự chủ rõ ràng là không có, mình không hề có tự chủ.
Thì vì
khi mình biết rõ tất cả mọi thứ đều là phụ thuộc, đều là điều kiện, cho nên mình ở hai câu cuối biết như thế, nên với mọi điều đều như biến hóa, đều như biến hóa có nghĩa là đều như hóa hiện, đều như là một giấc mơ vậy. Khi mình biết được tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ thì không cần phải nảy sinh tức giận làm gì ạ.
Because it is like a dream. When you and at the state of the dream, if you realize you are dreaming, even someone hurt you in the dream, you will not generate the anger. If you realize that it is a dream.
Yeah, lấy ví dụ khi chúng ta ngủ mà nằm mơ và trong giấc mơ mình thấy có người khác làm tổn hại đến mình, khi mình biết rằng cái điều đó chỉ là giấc mơ thôi thì mình đâu có tức giận cái người.
So at one point, the life is like a dream. At the state of the death, whatever you had a good life, it is just a one dream.
Dạ, thì nói một cái cách khác thì ngay cái cuộc sống này của mình cũng giống như là một giấc mơ vậy. Thì khi mà đến cái thời điểm phải chết, đến thời điểm chết rồi thì cho dù cái cuộc đời của mình có làm được những cái gì tốt cách mấy đi chăng nữa thì nó cũng trôi qua như một giấc mơ.
So everything that whatever the others do the wrong things, everything they are doing wrong things towards you under the condition, they are not doing it very freely. They are to fall under the condition, like they do someone hurts you because of their anger, someone hurts you because of their ignorance. So they are also under the condition. So that's why the thing that person is also under the condition, that's why they don't generate back the anger.
Yeah, do đó khi mà mình thấy một cái tình huống có người nào làm cho mình tức giận hoặc là người nào đó tổn hại mình thì mình phải biết rằng cái tình huống, cái hoàn cảnh đó nó do điều kiện để mà phát sinh. Bởi vì cái người đó người ta không có tự chủ được, cho nên người ta vì những cơn tức giận của bản thân họ, hoặc là người ta vì những cái sự vô minh trong tâm thức của họ, cho nên họ phải phụ thuộc vào những điều kiện như vậy, nên đã làm những điều tổn hại mình hoặc là khiến cho mình tức giận. Khi mình biết tất cả mọi điều, khi mình biết rằng người đó vốn vì không tự chủ được cho nên mới khiến cho mình tức giận, mới gây hại cho mình, thì mình không cần phải tức giận lại người đó làm gì.
So the condition is a good condition also related with another good condition. Bad condition also related with another bad condition. So once you have the one bad condition, it will bring another bad condition. So you have to break that chain. When you have the one good condition, they will bring another good condition. So it is something like that.
Nhưng mà nói riêng về điều kiện thì mình phải hiểu rằng một cái điều kiện tốt á, nó vốn phải phải nhờ một cái điều kiện tốt khác để nó được phát sinh ra. Còn một cái điều kiện xấu thì nó vốn cũng phải nhờ một cái điều kiện xấu khác để nó phát sinh ra. Cho nên khi mà mình hiểu được cái sự liên hệ đó thì từ cái điều kiện tốt nó sinh ra điều kiện tốt khác, rồi một cái điều kiện xấu nó sinh ra một cái điều kiện xấu khác. Mình hiểu được cái mối liên hệ đó thì mình cần phải phá vỡ những cái mối liên hệ của các cái điều kiện xấu, và mình cần phải làm sao để có được những cái điều kiện tốt để nó lại phát sinh ra những điều kiện tốt khác.
How's the condition related each other? I will give you the one example. Let me tell you one story.
Yeah, thì những cái điều kiện nó liên hệ và phụ thuộc với nhau như thế nào thì thầy sẽ kể cho mình nghe một cái câu chuyện để mình thấy rõ được cái mối liên hệ này.
So there is one master in the temple. There is one master.
Dạ, trong một ngôi chùa thì có một vị thầy.
Đúng chưa được phong đi đi phải cái xe chứ. Thế thì mà thì anh nghe bây giờ còn đừng đi tên chứ. Đúng không? Okay, so there is a one master, okay, in the one temple, and he is the time of the passing of it, he is going to die.
Dạ, ở trong chùa có trong một ngôi chùa nọ có một vị thầy này lớn tuổi và sắp qua đời.
And what happened is that the old his students gathered, and the one student that came in front of the dead old master in the and asked the master, now what is your final advice? After the few minutes later, you are going to die.
Yeah, thì tất cả mọi đệ tử bây giờ đang tụ tập ở phía trước cái giường nằm của thầy, thì lúc đó mới hỏi thầy rằng thầy sắp qua đời thì có cái điều gì trăn trối cuối cùng nói với tụi con hay là không.
So then the old master, he is going to die after a few minutes later. Now that his final advice he have to give to the student.
Vị thầy này thì biết rằng sắp mình sắp qua đời, chỉ còn vài phút nữa thôi. Bây giờ phải khuyên nhủ những cái điều cuối cùng cho tất cả học trò của mình.
Now the old master give the final advice is that he said that don't raise cat.
Thì vị thầy này nhắn nhủ một cái điều cuối cùng đối với học trò của mình là không có nuôi mèo.
The student was surprised and told, I'm really expecting you say the very some of the very important message from the Pankaparamita Sutra. So very Buddhist, the very deep message. But you are giving me the final advice that don't raise the cat.
Yeah, thì lúc này học trò mới rất là ngạc nhiên. Xong rồi lại hỏi thầy là con đang chờ là thầy sẽ khuyên răng những cái điều gì rất là thâm sâu từ những lời dạy của Phật ở trong cái kinh Bát Nhã. Nhưng mà cuối cùng là không có. Thầy lại bảo là không nuôi mèo.
So what happened is that again the master told, yeah, my final advice, don't raise a cat.
Dạ thì thầy này nói lại một lần nữa, thầy này nói lại một lần nữa cho đệ tử rằng lời khuyên cuối cùng của ta đối với lại các con đó là không nuôi mèo.
Then the student asked, okay, then the why you are saying that don't raise a cat?
Thì học trò lúc này mới hỏi lại thầy là vậy tại sao thầy lại khuyên chúng con như thế? Los.
And the old master told that the old master that when he was dying and they told the young that student that you seems a very clever. You asked me that why do not raise the cat.
Dạ thì người thầy này lúc này mới nhìn cái người học trò mà mới vừa hỏi một câu đó đó thì người thầy mới trả lời rằng ta nhìn con có vẻ rất là thông minh cho nên mới hỏi ta là tại sao lại khuyên một cái lời cuối cùng như vậy.
And that old master told him that when my master was dying, I asked him the final advice. That time, he told me, don't raise the cat. I never asked him the why not to raise the cat, but I accepted. I told that time, okay, I will not raise the cat.
Vị thầy này trả lời tiếp rằng, bởi vì lúc mà ta ở kế bên cạnh sư phụ của ta, lúc mà người sắp qua đời, thì ta cũng hỏi xin một cái lời khuyên nhủ cuối cùng. Thầy của ta cũng trả lời rằng không được nuôi mèo. Lúc đó ta cũng không có hỏi lại vì sao lại khuyên như thế, ta cứ chấp nhận và cũng làm theo lời của thầy là không có nuôi mèo.
So then I didn't take that serious.
Và nhưng mà cuối cùng ta cũng không có làm được cái chuyện đó thật là tốt.
And then the old master told one time I used to go to bake the food in the market. Every time when I get the food back to the home, So I keep the food leftover the food site, and every time the mouse eats the my leftover food. So sometimes I could not get for the dinner because leftover food eats by the mouse.
Vị thầy này lại kể tiếp cái câu chuyện là trong cái khoảng thời gian mà ta ở đây thì ta phải thường phải nấu ăn, thỉnh thoảng thì lại phải đi xuống chợ để mua thêm thực phẩm. Thì lúc mà cái phần thức ăn thừa còn lại để trên bếp ấy, thì vẫn thường hay bị chuột nó lên nó ăn mất.
So then the, I was very tired with the mouse, and the one time I was in the village and I asked the villager what to do with the mouse. Because mouse always eat the, my leftover food. So I very difficult that the, once I get the food and the leftover food will be eaten by the mouse. So I, many times I could not get the dinner properly.
Yeah, thầy này lại tiếp tục kể câu chuyện đó là cái phần thức ăn mà để thừa lại ở trên bếp lúc nào cũng bị khi mà thầy ra khỏi nhà rồi thì đi về lúc nào cũng bị chuột lên nó ăn mất rồi. Thì thầy này lại hỏi người dân ở trong làng là làm sao để mà đề phòng được cái tình huống đó, làm sao để đuổi con chuột đó đi, đừng để cho con chuột nó ăn hết phần thức ăn đó. Vì nếu mà chuột nó ăn hết phần thức ăn đó thì thầy không còn gì để ăn nữa.
Then the old master told that time I asked the solution for the villager. So villager told me the solution is very simple, keep the cat. So then I raised the cat to remove the mouse, to kill the mouse and to preserve the leftover food.
Thầy này lại tiếp tục kể chuyện cho học trò là lúc đó thì ta đi họ thầy đi hỏi người dân ở trong làng làm sao để mà chuột không có phá, không có ăn thức ăn của mình nữa. Dân trong làng bảo là hãy nuôi con mèo đi, thì để nuôi con mèo rồi thì nó sẽ đuổi chuột đi và con chuột nó sẽ không còn ăn thức ăn thừa của mình nữa.
When I keep the cat, then I have to give the milk. So then I went to ask the villager to not only ask the food, also ask the milk. So few times when I asked the villager to give the milk, the villager told me that why you come to get the milk. So master told them that because I have a cat, I have to feed the cat with the milk.
Yeah, thì sau đó thì vị thầy này cũng nuôi một con mèo, thì nuôi con mèo phải nuôi cho nó ăn, cho nên phải cho nó uống sữa. Khi mà ở trong nhà không có sữa cho nó uống thì phải đi xuống xin sữa ở trong làng. Thì cũng xin cái người mà khuyên mình nuôi mèo đó, thì cũng xin đúng người đó, thì người đó hỏi bây giờ sao thầy lại phải xin sữa.
So then the villager, then old master told that time the villager told that why don't I keep the cow? Much easier. If I keep the cow, I can have myself the milk, then I can also give the milk to the cat.
Dạ, thì lúc này người dân ở trong làng cũng nói với thầy là tại sao thầy phải cứ đi xuống xin sữa hoài, nó bất tiện, thì nuôi thêm con bò đi. Để con bò nó cho sữa thì lấy sữa cho mèo uống cho nó tiện.
Then he told that I keep the cow. When I keep the cow, I have to give the grass. To keep the grass, it's very difficult to go and cut the grass and give. So I keep the one person to look after the cow.
Sau đó thầy này cũng đi tìm một con bò về để nuôi lấy sữa cho mèo uống. Thì có nuôi bò phải có cỏ cho bò ăn. Thì mỗi ngày phải đi cắt cỏ cho bò ăn. Thấy bận rộn quá nên thuê hẳn một người nông dân ở đó để đi cắt cỏ nuôi bò.
So for that one person I have to pay the salary. For that to pay the salary I have to buy the one cow to get the more milk and to sell the money and to keep the salary.
Thì để có cái người nông dân nó phụ việc đi cắt cỏ cho bò thì phải trả lương, nên thầy quyết định là tìm thêm một con bò nữa để có nhiều sữa, xong rồi bán sữa đó mới có tiền trả lương cho cái anh nông dân mà cắt cỏ nuôi bò.
So like that I have to start the farming, so I didn't get a right time, many time to practice the dharma. So all things happen because of the raising the cat. Don't raise the cat.
Thầy này lại tiếp tục cái câu chuyện đó là bởi vì tất cả mọi thứ ta làm xong rồi cuối cùng bận rộn, công việc nông trại bận rộn quá nên không có còn thời gian để mà tu tập nữa. Mà tất cả mọi việc đó đều phát sinh từ cái chuyện là ta chỉ có nuôi một con mèo thôi. Cho nên bây giờ ta khuyên con là đừng có nuôi mèo nữa.
So then the saying that then the student, the young student promised the old master that he will never rest the cat. After promising that, old master died.
Yeah, sau đó thì cái người anh học trò đó, người học trò này mới hứa là con hứa với thầy là con sẽ không có nuôi con mèo. Sau khi anh này hứa xong thì người thầy này mới qua đời.
So that now that young student, after some of the 40 or 50 years later, that young student become a very old.
Vậy thì 40 hoặc là 40, 50 năm sau thì cái anh học trò này bây giờ cũng trở thành một vị thầy cũng lớn tuổi.
Becoming older than he said that died, and then now he's going to die.
Dạ, và lớn tuổi rồi thì vị thầy lớn tuổi này, sau này vị thầy lớn tuổi đó thì bây giờ cũng chuẩn bị qua đời, cũng sắp qua đời.
And then again the one very small student came to him and asked him, what's your final advice before you die?
Dạ, thì lúc mà sắp qua đời thì cũng lại có một anh đệ tử nhỏ nữa đến với sư phụ và hỏi sư phụ có lời khuyên nào cho con trước khi người qua đời hay là không?
His final is at the same as before, but a little different.
Yeah, bây giờ thì cái người thầy này mới khuyên đệ tử cũng giống như là sư phụ mình đã khuyên mình, nhưng mà khuyên một cái kiểu khác.
He said that don't raise the cat, and also don't raise a dog.
Thì lúc này cái người sư phụ này mới khuyên đệ tử của mình là con không có được nuôi mèo, cũng không được nuôi chó.
He didn't raise the cat as the promise of the master, but he raised the dog. Then the same problem came to him.
Hay là bởi vì trong cái cuộc đời của cái người thầy này á, đã nghe lời sư phụ của mình là không nuôi mèo, nhưng mà thầy sư phụ đã không có dặn là không được nuôi chó, nhưng mà đã nuôi chó rồi, cho nên những cái rắc rối nó cũng y hệt như vậy thôi.
So this why the whole the condition. So one condition related with another condition. One condition is a very each related. Good condition always bring the good condition. When the bad condition comes, the bad condition will come. So that's why the bad condition come. You always have to break the chain.
Yeah, cho nên tất cả những cái điều kiện nó có liên hệ với nhau ạ. Thì điều kiện tốt nó sẽ nảy sinh ra một cái điều kiện tốt khác. Rồi một cái điều kiện xấu nó sẽ liên hệ và nảy sinh ra những cái điều kiện xấu khác. Cho nên khi mình thấy được những cái mối liên hệ giữa những điều kiện tốt và những điều kiện xấu như vậy, thì khi gặp bất cứ một cái điều kiện xấu nào, mình phải biết cách để mình cắt đứt cái mối liên hệ đó, để những cái điều kiện xấu nó sẽ không nảy sinh ra những điều kiện xấu.
Maybe I will pass the message not to raise the cat. To whom I pass, maybe they will tell them not raise and cat and dog.
Yeah, thầy nói rằng có thể là thầy sẽ không có khuyên học trò là không nuôi mèo đâu, nhưng mà có thể sẽ khuyên là không nuôi mèo cả chó luôn.
So this is something here. It's saying the whole the condition. If you look at the whole the condition in the life. So one thing is like a reaction. Now look at the reaction. When you get someone get angry, you will get to react with the anger. So that you will condition the bad condition. With the bad reaction, again you will get the bad condition. It will create always goes like that.
Dạ thì nói đến cái điều kiện xấu nó sinh ra một cái điều kiện xấu, thì lấy ví dụ như thế này, ví dụ một người mà tức giận với mình, đó là một cái điều kiện xấu rồi. Thì khi mà mình đón nhận cái cơn tức giận của người khác, mình lại phản ứng một cách bực mình, một cách tức tối trở lại, thì cái chuyện mà mình phản ứng tức tối trở lại nó lại là một cái điều kiện xấu khác. Nên một cái điều kiện xấu nó sẽ dây chuyền, nó sẽ nảy sinh ra rất là nhiều cái điều kiện xấu khác.
Okay.
Dạ, sang đoạn thứ 32 nếu nói một điều trị một điều, đối trị như thế không hợp lý, dựa vào điều ấy tất cả khổ sẽ chấm dứt, chẳng hề vô lý. Đang nói đến câu đầu nếu nói một điều trị một điều, đối trị như thế không hợp lý, thì cái chữ một điều ở đây đó chính là cái cơn nóng giận của mình. Dạ, cái chữ một điều trị một điều ở đây, cái chữ một điều phía sau á, có nghĩa là cái cơn nóng giận của mình. Rồi cái chữ một điều phía trước á, là mình dùng cái gì để mà mình đối trị lại với lại cơn nóng giận của mình. Dạ, cho nên đây nói rằng khi mà mình có một cơn tức giận thì mình phải dùng một cái phương pháp nào đó để mình đối trị với một cơn tức giận đó. Nếu mà mình lại cái phương pháp đó nó phải có cái chức năng là nó dập tắt được cái cơn tức giận, chứ không phải là nếu mà mình gặp một cơn tức giận rồi mình lại dùng một cái cơn tức giận khác để mình đối trị lại với lại cơn tức giận kia đó, thì nó hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Someone is getting angry to you. So to the response that if you get angry, but the reason of the, your anger will bring the more suffering.
Dạ, nếu
so
mà...
that's why my choice. This is your one. Hmm?
Dạ, cho nên là nếu mà có một người tức giận với mình, rồi mà mình lại dùng cái cơn tức giận của chính bản thân mình phản ứng lại với cơn tức giận của người khác, thì cái phương pháp như vậy nó không hề chấm dứt được một cái cơn tức giận hay là chấm dứt được một cái bực mình nào cả. Phương pháp như vậy là không hợp lý.
So that's why the normally when someone gets angry, the response that what your reaction, you will generate the anger. So here it's saying that that is a very wrong reaction. Wrong thing, the response. When you generate the anger, that will bring the only the suffering, suffering to the others.
Dạ, cho nên một điều trị một điều, nghĩa là mình lấy một cái cơn tức giận là mình trị lại một cơn tức giận khác đó, thì cái cách đó nó không hợp lý. Nếu một người nào đó tức giận với mình, rồi người đó đã vốn đã nóng giận rồi, mình lại nóng giận một lần nữa, mình lấy cơn tức giận của mình trị ngược lại cái cơn tức giận kia, thì cả hai đều nóng giận, nó không có giải tỏa được gì cả. Cái đây không phải là một cái phương pháp để mà cắt đứt được nóng giận.
Okay. So till DJ did so they were dumb, Zawan Runte said. Now after that, even when you look at the someone close, they were Zawan Runte, Miricheva Ton Juna, about Tendri change, Juto Sherva, the Orno Sedro, the other Sunday, the Orno Sedro.
Dạ, sang đoạn thứ 33, thế nên với người thân hoặc thù, thấy các việc làm không đúng đắn, nghĩ rằng từ duyên thế này tạo, nghĩ như thế, vui vẻ chấp nhận.
So someone very close to you, someone the person your enemy, whoever done something wrong thing towards you, at least you don't generate the anger. Think that they've done it because of the condition. So that's why the keep your own the mental happiness. This is your...
Dạ, đoạn này có ý nghĩa rằng đối với tất cả những người, cho dù là có thân với mình hoặc là hoặc là thù với mình, có thân hoặc là không thân, thì mình thấy được những người đó làm cái điều gì mà không đúng đắn cho mình, hoặc là gây tổn hại cho mình, hoặc là gây cho mình tức giận, thì lúc đó mình phải bình tĩnh, mình nghĩ rằng thì cái việc làm của họ nó vốn là do điều kiện, vốn từ duyên thế này, cho nên họ mới làm những điều như vậy. Họ vốn không có được tự chủ của bản thân. Khi mà mình nghĩ như vậy thì ở trong tâm của mình sẽ được vui vẻ và phải được an lạc, mình chấp nhận chuyện đó, thì khi đó mình sẽ không phá hỏng những cái an lạc trong nội tâm của mình.
So that's the one important point here is saying that when you look at someone to make you something, the wrong things to towards you, what most important thing is what you have to do is that they have done this because of their own, I mean the condition, wrong condition, because they fall into the such a condition, so that's why they are doing the wrong things towards you. But think that, but at least keep yourself as a happy. Don't lose your happiness.
Yeah. Cho nên ở đoạn này khuyên chúng ta rằng có một người, nếu mà có một cái người nào đó làm điều gì khiến cho mình tổn hại, làm điều tổn thương đến mình, hoặc là khiến cho mình bực mình, thì lúc đó mình hãy nghĩ rằng tất cả những hành động của người đó là do người đó đã bị rơi vào những cái tình huống tồi tệ, những cái hoàn cảnh xấu khiến người đó mới làm những điều như vậy. Tất cả những cái hành động như vậy đều do duyên mà tạo ra thôi. Thì khi mình nghĩ như vậy rồi, thì ở trong thâm tâm của mình vẫn giữ được cái an lạc ở trong nội tâm mình, không để cho những an lạc trong nội tâm mình bị mất mát.
So that's why here you're saying that the third some the devil never sing the one, same the devil vang sao rồi, same the two cha chen là nam sao không được làm được chỉ cho mà được sau được sự.
Dạ, cho nên khi mà mình đã làm được như vậy, có nghĩa là ở câu cuối cùng ở đoạn 33 này nghĩ như thế, có nghĩa là mình đã làm được như vậy, vui vẻ chấp nhận, có nghĩa là mình vẫn giữ được cái an lạc nội tâm của mình và không để cho những cái hạnh phúc an lạc đó bị hư hao.
Rồi. So that's the one very important message. So that's why I think most of the someone done the wrong things towards you, at least what we can do is that we can keep our mind very happy. No, at least that we can keep our mind to get controlled. That is the first thing what we have to do.
Yeah, cho nên điều quan trọng ở đây là khi mà có những cái hoàn cảnh người khác làm điều nào nó tổn hại cho mình, thì cái điều tối thiểu mình có thể làm được ở trong những cái hoàn cảnh, những cái tình huống đó là mình phải giữ cho cái tinh thần mình được vững vàng ổn định, và mình vẫn được an lạc, chứ không cái an lạc của mình nó không phải bị tác động bởi cái hành động của người đó.
So that's why at least that you can control your mind not to generate the anger, okay?
Dạ, cho nên tối thiểu là trong những cái hoàn cảnh như vậy, mình có thể mình giữ được tinh thần vững vàng, để mà tối thiểu là mình không có tức giận lại với người như thế.
So this is some very important message. So sometimes I think it will good that if you can write this not only in the book, okay, just you can write on the papers and some in the books of the Avataracharya, the books and the messages, and that you can just stick on the walls of the way you're staying, okay, all in India, okay, that will be good, okay.
Dạ, yeah, thầy nói rằng cái đoạn này có một thông điệp rất là hay và quan trọng, cho nên mình có thể mình nhớ hoặc là mình viết xuống, mà không phải là chỉ có đọc rồi nhớ rồi viết xuống, mà mình có thể mình viết lên giấy rồi mình dán ở đâu đó để mình luôn nhớ, mình luôn thấy và nhớ và nhắn nhủ mình là phải thực hành như vậy.
Because these are the words that only you can remember when you read the books, no? So that's why sometimes you will not look at the book all the time. So that's why these are the very important message which you really touch to your heart. You can write down and you can just stick it on the walls or like that. So that's why you can see it all the time. Hmm?
Yeah, đây là những điều mà những cái lời khuyên rất là hay từ tác phẩm Nhập Bộ Tác Hạnh. Nên nếu mà mình cứ để trong sách mình đọc thôi thì không phải lúc nào mình cũng mở sách ra đọc để mình có thể nhớ được. Cho nên để giúp mình ghi nhớ thì mình có thể viết ra những cái mẫu giấy nhỏ rồi mình dán ở đâu đó gần nơi của mình ở, thì sẽ giúp cho mình có thể đọc được, thấy và đọc được thường xuyên. Thì những cái thông điệp này nó sẽ chạm đến trái tim của mình, và khi đó mình sẽ nhớ và mình sẽ thực hành được những lời khuyên như vậy.
Or maybe you can stick that in the welcome message in the your cell phone, no? I think the cell phone can give them pop up the message, no? So you can write that.
Dạ, thì nó trong điện thoại của mình cũng có những phần có thể ghi chú và để trên màn hình những cái hình ảnh hoặc là những cái lời nhắn, thì mình cũng có thể để trên điện thoại khi mà lúc nào mình cũng có thể thấy được những cái thông điệp như vậy.
That I'm not so sure because I don't use the smartphone, so I'm not so sure that function. Okay? Maybe can be or cannot, that I don't know.
Dạ, thì nó thầy không có dùng điện thoại thông minh, cho nên thầy nghĩ là có thể làm được thôi. Thầy không biết là mỗi cái điện thoại nó có được cái chức năng đó hay là không.
Okay, the words and the so these are the so sometimes the words. So that's why the stinging the wall will be the very helpful because of the sometimes that the, these words will come when you look at the, these words, so that will remind you the what you have to practice, no? So like an example that this word, it told you that the, someone did the, something to generate the anger, but at least don't generate the anger back. So keep your mind as peace, no?
Yeah, đây là một cái thông điệp rất là quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình ở trong những cái tình huống khi người khác tức giận mình, thì ở trong thì khi đó điều tối thiểu mình có thể làm được là kiểm soát chính cái tinh thần của mình để mà mình không có tức giận ngược trở lại.
Okay. Because why I'm saying the stick, it's because what I'm saying is that the, sometimes that the, what all these Bodhisattva Avataracharya what only you remember when you open the book. When you close the book, sometimes you don't remember the things.
Dạ, nãy giờ thầy nói đến chuyện là mình viết xuống giấy rồi mình dán đâu đó để mình đọc nhớ, thì là vì những cái đoạn thông điệp như thế này. Nếu mà chỉ để trong sách, thỉnh thoảng mở ra đọc rồi thì sau đó mình sẽ quên mất. Mình không có thường xuyên mở ra đọc, thì mình dán giấy ở đâu đó thì mình sẽ dễ nhớ, sẽ dễ thấy và sẽ dễ nhớ hơn.
So if you write down and put on the tables or somewhere, no, some sentence or the word put on the table, when it will remind you all the time.
Nếu mình viết vài đoạn vào mấy mẫu giấy rồi để đâu đó trên bàn làm việc của mình thì sẽ thấy thường xuyên và nhớ những cái thông điệp từ trong tác phẩm này.
So that's why the, in my room there's a one side of the wall, there's full of the name of the person who passed away, dead people, and whoever asked me to pray, I will write the name and the post it on the one wall.
Ở trong phòng của thầy có một phần tường thì thầy dành để viết tên những người mà qua đời mà thầy được gửi những cái tên đó để cầu nguyện cho những người qua đời.
So whenever I pass then to see that wall, I will receive the prayer, no? Short mantras and the prayer, no?
Yeah, để khi mà đi qua đi lại trong phòng, lúc nào mà thầy thấy nhìn thấy những cái tên như vậy, thầy sẽ đọc chú và cầu nguyện cho những người đó.
So if you can write the words on the put it on the tables or the write the words on the tables or the, in the books, that will be, I think, helpful. So to grow your practice, no?
Cho nên thầy nghĩ rằng nếu mà mình có thể viết những thông điệp này lên giấy thì mình để ở trên bàn sẽ thì sẽ có cái cơ hội mình nhìn thấy và nhớ được những cái thông điệp mà tốt hơn.
So let me tell you one story.
Để thầy kể cho lớp mình nghe một câu chuyện. Rồi.
This is one housewife.
Có một cô vợ.
So what she happened is that she used to eat the eating habit is so bad and she put up a lot of weight.
Thì cô vợ này có cái thói quen ăn nhiều và tăng cân rất là nhanh loss.
Then she went to see the doctor.
Thì sau đó thì cô này đến gặp bác sĩ.
And what happened is the doctor suggested that okay, I will give you the one suggestion how to overcome the bad eating habit.
Bác sĩ lúc này khuyên là nói là bây giờ tôi sẽ cho cô một cái lời khuyên để cô có thể thay đổi được cái thói quen ăn uống của mình.
Doctor told him what you have to do is that in your kitchen, you just post all the movie actors, not picture, all over the kitchen. Whenever you reach in the kitchen, always think that you should have to become like them.
Thì bác sĩ khuyên là bây giờ cô hãy dán những cái hình của những diễn viên điện ảnh á, ở trong cái bếp của mình. Thì khi nào vào bếp thì cô phải luôn luôn nghĩ rằng mình phải làm sao để mình giống được những người như thế này.
Then she posted all the movie actress post pictures on the kitchen. And whenever she come to kitchen and they're trying to eat something, whenever she sees this picture, oh, she always will have to become like that. Then it helped her to overcome the eating habit.
Rồi thì cô ta về cũng làm giống như vậy, cũng dán hình của các nữ diễn viên điện ảnh ở trên tường ở trong bếp của mình. Khi nào mà cô ta xuống bếp để tìm thức ăn thì lại thấy và lúc đó lại nghĩ rằng mình phải cố gắng để giống những cái cô diễn viên này, cho nên lúc đó kiểm soát được bản thân và không có ăn nhiều nữa. Rồi.
2 months later, she really lost a lot of weight.
Và 2 tháng sau thì cô ta đã giảm được rất là nhiều cân nặng.
Then she feel, wow, that is a really that the sticking, no? Posting the movie actor's picture all over the kitchen really helped. That's a very good idea. She felt that.
Thì sau đó cô ta nghĩ rằng cái cách mà dán những cái hình ảnh của diễn viên lên lên bếp đó, rất là hiệu quả.
But what happened is that 2 months later, her husband put a lot of the weight.
Nhưng mà cũng trong 2 tháng đó thì chồng của ta tăng cân rất nhiều ạ.
Then she find out a secret. Her husband used to come to the kitchen. When she sees the movie actor's picture, husband start to eat while looking at the picture. Ice cream from the fridge. Make the instant noodle. Overeat.
Và cô ta phát hiện là chồng của ta trong 2 tháng đó cũng đi vô bếp mà đi tìm thức ăn, và mỗi lần đi tìm thức ăn thì cứ nhìn mấy cái cô diễn viên ở trên trên tường đó, cứ nhìn mê mẩn xong rồi cứ ăn thôi. Cho nên tăng cân rất nhiều.
So that's why the same thing, this is the something that when you are posting the Bodhisattva Avataracharya would be so no negative effect to everyone, okay? Just go on a post. Okay, this will only the positive effect, okay?
Dạ, nhưng mà mình nếu có dán những cái đoạn ở trong nhà Bồ Tát hạnh ở đâu đó trong nhà mình thì không có cái ảnh hưởng xấu nào với bất kỳ ai đâu, vậy cho nên mình cứ dán thoải mái, mình không cần phải ngại làm gì.
Okay, so that's why I think that is the one thing, okay? Normally in the Buddhist practice, what we say is that sometimes that we have to write in the wall the death wound. And also we have to write, they say that we have to write the people's dying for the practitioner. Yeah. We have to write on the wall the death, no word death,
Yes.
and also we have to write the death people. So
Đối với lại những người mà thực hành Phật pháp là thì đôi lúc mình phải viết cái chữ chết ở trên tường để nhắc nhở mình về cái chết, và thỉnh thoảng mình cũng viết tên những người đã chết ở trên tường để nhắc nhở mình cũng về cái chết.
So when I was very kid monk, so there's one senior monk. His room is really one wall. Wall, lots of walls he wrote the word to the death, 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 death. No, it's more like a die, 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 die. Yeah.
Thì lúc mà thầy còn nhỏ thì trong phòng của một thầy khác lớn tuổi hơn thì thầy đó viết đầy ở trên tường của mình những cái chữ là chết chết chết, lúc nào trên tường thấy đầy những cái chữ chết thôi.
So this is something to remembrance the impermanence, no?
Dạ thì đó là cái cách để nhắc nhở mình về vô thường à.
But Mano, you don't have to go such a like this extreme, okay? So just write all the Bodhisattva Avataracharya's the word, okay?
Thì thầy nói mình không cần phải dùng cái cách cực độ như vậy, mình chỉ cần viết những cái đoạn của nhằm Bồ Tát hạnh và để ở trên trên bàn hoặc là gần nơi của mình thôi là được rồi.
Ok, ta điều hòa được không?
Dạ, thì sang đoạn kế tiếp.
Ta khởi thế kiến là được không? Khởi thế kiến là mà tiêu và răng cái thế răng cái chết tao sẽ được không? Răng anh tự chịu nó sẽ được không? Ok được. Now here's the word, no? Điều hòa thì khởi được không? Now, thế bây giờ rồi, mình bắt đầu thế rồi. Khởi thế răng cái trục cho nó cái anh đúng em được cái lưu chân ta này tham chế cho, số lần đúng em chung mình chưa? Ok được rồi. Khởi thế răng trục cho nó, đúng em sẽ được răng anh trục cho nó số lần đúng em dùng mà để sẽ xử lý được.
Dạ, sáng đoạn thứ 34, nếu được tọa nguyện theo ý muốn, chẳng ai lại muốn chịu khổ đau, nhưng trong tất cả mọi chúng sinh, ai mà không phải chịu khổ đau. Từ câu đầu ý nó là nếu mà mình được tọa nguyện những điều mình muốn thì chẳng ai lại muốn phải chịu khổ đau cả.
Because we are having the cause of the suffering is inside us. So that's the reason that the sentient beings are having the suffering.
Ở đây nói rằng là nếu mà mọi việc được theo ý muốn thì không ai muốn khổ đau cả, nhưng mà tại sao tất cả mọi người chúng ta ai lại cũng phải chịu khổ đau, là bởi vì mình có mang sẵn cái nguyên nhân của khổ đau rồi, cho nên cái khổ đau nó chỉ là cái kết quả phát sinh ra thôi. Nguyên nhân khổ đau mình đã có sẵn rồi, cho nên tất cả mọi người mình cũng sẽ phải chịu khổ đau.
So suffering is something like that. The cause is the mainly, it comes of the cause is something, the cause, it comes from the inside of our negative emotion. So that's why that they're having the suffering. So suffering is not such the independence of wrong to the camera. Why are you telling me? You're doing also not your own domain.
Tại sao là tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh là phải chịu khổ đau, là bởi vì cái nhân khổ đau mình đã có sẵn rồi. Thì cái nhân khổ đau đó nó xuất phát từ tất cả những cái điều xấu mình đã làm, cộng thêm với lại những phiền não mình mang ở trong tâm của mình. Cho nên từ những cái ác nghiệp, là những cái điều xấu mình làm, cộng thêm phiền não đó, nó sẽ phát sinh ra đau khổ. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái điều kiện xấu, như khi nãy mà thầy có giảng, là tất cả những điều kiện xấu nó sẽ phát sinh ra những cái điều kiện xấu khác. Cho nên từ những ác nghiệp với lại phiền não, nó sẽ phát sinh ra khổ đau.
So that's why they here it's saying that the suffering, it is not coming from the such an independent. Every the suffering, it has the cause. So that is the cause is our negative emotion. So that's why he's saying that if we eliminate the cause, we will not have this result.
Yeah, cho nên nếu mà mình xem cái khổ đau đó, thì bản thân khổ đau nó cũng không phải là độc lập. Khổ đau nó không phải tự nhiên mà nó phải có nguyên nhân của nó. Thì nguyên nhân của khổ đau nó chính là ác nghiệp với lại phiền não của mình. Cho nên để mà chấm dứt khổ đau thì mình phải chấm dứt cái nguyên nhân của khổ đau. Nên để phải chấm dứt được những cái phiền não trong tâm mình thì khi đó mình sẽ không còn phải chịu khổ đau nữa.
Đúng không? Sáng tới thì anh thấy rằng là đúng như thế kia sẽ đúng như thế kia rồi. Thế rằng là, so that's why that all the suffering, it's a very, it have the cause. Even the exactly same, the happiness and the peace, it have the cause. So everything is depending on the cause. Once you have that cause, when you created the cause for the suffering, you will suffer. When you created the cause of the happiness, you will be happy.
À, cho nên là bản thân đau khổ nó cũng không phải là nó độc lập mà tự có. Bản thân đau khổ nó do những nguyên nhân và điều kiện để sinh ra. Hạnh phúc với an lạc nó cũng vậy. Hạnh phúc với an lạc cũng chẳng phải mà tự có, cũng chẳng phải độc lập. Nó cũng nhờ những nguyên nhân và những điều kiện hạnh phúc nó mới sinh ra được hạnh phúc. Cho nên khi mình hiểu được như vậy thì mình loại trừ những cái nguyên nhân và những cái điều kiện của khổ đau để mình chấm dứt khổ đau, và mình tích góp những cái nguyên nhân và điều kiện của hạnh phúc và an lạc để mình có hạnh phúc và an lạc.
Okay, so that is the what they are saying. Okay, so that is the the point. So that is one where DJ, that DJ, now it's come to later.
Yeah, so nang kế tiếp à.
That DJ, that ne tham chia la so ne dunga jo pam, that dira pam e pe ne ta la da sama la so ne ba che, pam e la so tap che che ngay che se jo la so che ba.
Dạ, sáng nạn thứ 35 mà do bất cẩn ta lại khiến ta bị gai đâm những điều tai hại chỉ để có được người phụ nữ tham đắm mất ăn làm đủ.
Khachi ga ji yang sar chung ba thuộc tâm mi chue sa ba da sun na mai chue ve ra la ne ba che ba yu ba.
Dạ, sáng nạn thứ 36 luôn ạ. Có người kết liễu nhảy xuống vực ăn chất độc hại cho sức khỏe, làm các việc không phải phước lành, làm cho tổn hại đến bản thân.
This is something like the people's the way of the how they finding the happiness.
Đây là những cái cách mà Người ta nghĩ là làm như vậy thì sẽ có được hạnh phúc.
Even the person jump from the Theravada yang ma chung gu. Kashi ge tuk sa.
Dạ, có người ví dụ ở đoạn tới 36 có người kết liễu là tự tử, nhảy xuống vực, nhảy xuống nơi từ nơi cao để mà tự tử, ăn chất độc hay là uống thuốc độc để mà tự tử, thì người ta nghĩ là làm như vậy để chấm dứt đau khổ rồi sẽ lại có được hạnh phúc.
Like a person who taking the drugs, not severe drugs, for sake of the happiness, they're just having the ditrava or tuksavana shirava.
Dạ, cũng với những người mà người ta sử dụng các chất để khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc, cảm cho thấy mình cảm thấy vui hơn à, thì khi mà mình họ nghĩ rằng họ sử dụng những cái chất, những cái thuốc đó sẽ khiến cho mình hạnh phúc hơn, nhưng mà thực ra những cái chất, những thuốc đó nó vốn lại là thuốc độc.
Even the who are the jumping and the committing the suicide, actually they are finding the solution to end the suffering, đúng không?
Yeah. Hoặc là có người tự tử, hoặc là có người nhảy xuống vực để tự kết liễu. Cái việc họ làm vốn là để tìm ra cái giải pháp chấm dứt những cái đau khổ của họ.
Few days back, the one of my students, she's in lives in America, American student, told me about the whole friend story. The whole friend was the very severe disease and doctor told for only 3 months for leave.
Dạ, thì thầy có một người học trò bên Mỹ kể cho thầy về bạn của người đó. Thì bạn của người đó là một người mắc cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, chỉ còn sống được 3 tháng mà thôi.
And she was telling me they are making the plan for 3 months. July, they will go this place, that place, this place. August, this and this plan.
Dạ, và họ lập ra một cái kế hoạch trong 3 tháng. Thì cái người đó chỉ còn lại có 3 tháng để sống thôi, cho nên hai người đã lập một cái kế hoạch 3 tháng là ví dụ tháng 7 sẽ làm những điều này và tháng 8 sẽ làm những điều này, vân vân.
When I heard it, very sad, no?
Dạ, khi mà thầy nghe được cái câu chuyện đó thì rất là buồn ạ.
Just 3 months to live and they are making the plan together, no? So don't a friend is making plan that on July they have to go this place and that place, August and the plan, no?
Họ chỉ còn sống được 3 tháng thôi và họ làm những kế hoạch để sử dụng cái thời gian 3 tháng còn lại làm những việc này việc kia cùng với nhau.
So sometimes here it talks about sometimes that the, even that when you look at some people, even they, you know that you're living the 1 year, so you will not have a courage to live.
Và đối với lại chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn 1 năm nữa đi sống. Thì thời ra mình cũng không có nhiều động lực để mà mình thật sự mình sống.
One time, one my student brought the one lady. She was diagnosed with the first stage, not the fourth stage. It's a first stage.
Rồi có một lần thầy có một người phụ nữ bị ung thư đến gặp thầy, thì cô ta mới được chẩn đoán là ở giai đoạn 1 ung thư thôi, chỉ mới giai đoạn 1 thôi chứ không phải là giai đoạn 4.
Very demoralized. No courage. Even I give the some advice. Really, she was so lost, like telling me the lost the energy.
Yeah, nhưng mà
very hopeful that she can overcome. But doctor cannot give the 100%, but very hopeful.
Yeah, bác sĩ chẩn đoán nói là cô ta chỉ mới giai đoạn 1 thôi, nhưng mà cũng rất là hy vọng sẽ vượt qua khỏi. Bác sĩ không có nói chính xác là có chữa được hay là không, nhưng mà cái hy vọng vẫn còn rất là lớn. Nhưng mà cô ta lại bị mất tinh thần. Cô ta bảo là cảm thấy mình không có còn cái động lực sống, rồi không có còn năng lượng gì ở trong cơ thể cả.
So that time that she lives in Taiwan and I gave the one my book to her.
Và lúc đó cô ta đang ở Đài Loan và thầy đã gửi một cái quyển sách của thầy cho cô ta.
But after meeting with her, after that maybe 20 or something days later, I got the news information that she committed the suicide. Very sad, no? 20 days something after meeting with me, then I got the news that she committed the suicide.
Yeah, thì sau khi gửi cuốn sách xong thì khoảng 20 ngày sau thì thầy nhận được cái tin đó là cô ta đã tự tử.
The first thing is in command of the why I cannot save her.
Một cái điều đầu tiên mà thầy nghĩ là sao mình không thể cứu được cô ta.
So here it's saying the young sir chong sik do. Mi rang chi jae de tung he mae was to chi yo ro yin cho ta de ro ba. Ne pen no yo ro nang
da. Cho nên cái câu đầu ở đoạn 36 đây có người kết liễu nhảy xuống vực. Những cái việc làm đó vốn là họ cũng đang tìm một cái giải pháp để chấm dứt khổ đau của họ mà thôi.
kaji gaji duwa gaji duwe ga su 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 kel ta ko jam share de se yo.
Dạ, ở chỗ này có người kết liễu, đây là tự tử, mà cái chữ tiếng Tây Tạng nghĩa là treo cổ đi, tự tử. Còn bên kia là nhảy xuống vực cũng là tự tử, mà là nhảy từ trên cao xuống.
Rồi. Really, sometimes these are the very sad things that happen.
Dạ, đó là những cái tình huống rất là đáng buồn.
One time in the middle of the night, one mother called me, that she's living in America, called me and telling me that some quarrel happened with her teenage son. Teenage son went and cut his own hand with a knife. Very sad, no? So, yeah.
Yeah. Có lúc mà ở bên Mỹ thầy cũng có nhận được mấy cuộc điện thoại từ những người quen của thầy nói rằng có một đứa con ở trong nhà đang tuổi vị thành niên nhưng mà không biết sao thì không biết như thế nào mà lại tự cắt tay của mình.
So these are the trying to find the solution, but very wrong solution.
Thì những cái tình huống như vậy thì họ cũng vốn tìm ra một cái giải pháp để chấm dứt cái khổ đau của mình mà thôi. Nhưng mà những cái giải pháp họ tìm thấy đó là những giải pháp hoàn toàn sai.
So here's a kaji gaji, kaji su 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 kien thakwa dam shibu yore. Kaji yang chom shibu yore, kaji thuk san shibu yore.
Giờ ở đây nói rằng có người kết liễu, treo cổ, tự tử, rồi nhảy xuống vực, tự tử, ăn chất độc, uống thuốc độc, tự tử. Vâng, thì có những cái việc làm như vậy để chấm dứt đau khổ.
Kaji gaji yang sar chom rwa.
Cho nên có những người muốn chấm dứt đau khổ của mình bằng cách là tự kết liễu cuộc đời.
So this all the one what he is saying that the old things because of comes when we are the not cannot find the right solution because when the inside thinking is not right, all the external the whatever the solution we find we won't find anything right.
Bởi vì đối với lại những người suy nghĩ như thế này thì bản thân cái suy nghĩ ở trong tâm đã là sai rồi. Thì khi mà cái suy nghĩ ở trong tâm, cái hướng suy nghĩ trong tâm đã là sai rồi thì khi nó biểu hiện ra ngoài hành động thì sẽ không có cái hành động nào nó đúng được.
No, I'll stop here and I will say the small prayers, okay?
Hmm? Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy sẽ có một cái phần tụng kinh nhỏ, phần cầu nguyện nhỏ.
And the whoever pastor will like this, no? Jump and kill themselves, whoever killed with the suicides. And whoever died with the while going to the treatment, anyone, okay? So we'll pray for them. And this is the prayer for the Pure Land prayer, okay? To lay their bones in the Buddha's Pure Land, okay?
Dạ, và thầy có một phần cầu nguyện ngày hôm nay là để cầu nguyện cho những người ở trong hoàn cảnh xấu, giống như là được nói đến trong cái đoạn vừa rồi, đó là những người tự tử rồi tự kết liễu cuộc đời mình vân vân vì những cái lý do nào đó, thì chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người như vậy cũng sẽ được vãng sinh lên cõi tịnh độ. Và cái bài cầu nguyện mà thầy đọc hôm nay cũng là bài cầu nguyện vãng sinh tịnh độ.
Okay, this is Pure Land prayer, and may whoever died, okay, especially the dead people, no, whoever, yeah, generally death is the one of the worst things, especially who died with a suicide, it's a really very sad thing, no, so we will pray for them, yeah. Mm.
Dạ, thì thầy sẽ đọc một bài kinh vãng sinh tịnh độ, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời cũng đều được vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà đặc biệt là mình hãy cầu nguyện cho những người mà vì một lý do nào đó đã quyết định là tự kết liễu cuộc đời của mình. Mình hãy cầu nguyện cho những người như vậy cũng được vãng sinh tịnh độ.
Okay, so I'll say the prayer. So maybe you can all pray it, then okay, mentally pray they may born, whoever died, okay, may they born in the Buddha's Pure Land and they can receive the Buddha's teaching and that they can overcome the, all their mental difficulties, okay?
Dạ, và bây giờ thầy sẽ đọc bài kinh này. Và lớp mình thì mỗi người mình cũng hãy hướng tâm mình cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời cũng được vãng sinh tịnh độ. Khi mà lên được cõi tịnh độ thì sẽ được gặp Phật và nghe Phật giảng pháp, thì tất cả mọi cái phiền não ở trong tâm đều sẽ được diệt trừ đi hết.
Yeah, okay. Okay, from today we'll start here. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây à, Los.
Okay. Hang up light, girl.
No, chị.
Come on, come on, and hang up light. Hang up light.
Thank you very much.